13. Điều Phan Thanh Giản lâu nay phấn đấu, một hòa ước giao hảo với người Tây Phương đã được chính tay ông ký, nhưng hoàn toàn không phải là hòa ước ông mong đợi. Đây là một bản hòa ước bất đắc dĩ, không thể cưỡng lại được mà phải ký. Thực lòng, ông thấy chua xót vô cùng. Đất nước tổ tiên gây dựng, một tấc đất mất đi là có tội với vua, với dân, với muôn đời hậu thế. Nhưng Nguyễn Trường Tộ cũng đã khuyên ông phải tùy thời mà tạo thế. Hiện tại họ đang dồn qua phương Đông. Có nước nào họ không vào, có nơi nào họ đã vào mà cản được đâu. Cái vận hạn của nước đã tới. Ông dù cố tránh, thì các quan đại thần khác cũng phải gánh thôi. Tuy ông và quan phó sứ đã cố tài ăn nói, cũng chỉ đòi lại được tỉnh Vĩnh Long. Nhưng những điều kiện kèm theo thật đau lòng. Nghe lòng dân, ông thấy mình thật có tội. Ông chỉ mong rằng những ai quan tâm tới tình cảnh đất nước mình hiện tại hiểu dùm lòng ông đau đớn tới giường nào khi phải trao ba tỉnh miền Đông này vào bọn Tây Tây Dương. Ông hiểu lòng oán giận của dân chúng với ông lúc này là chính đáng. Ông hiểu quá đi nỗi phẫn nộ của dân tộc đời Trần với Trần Ích Tất. Nhưng ông đâu phải loại người cọng rắn cắn gà nhà trước vận mệnh mất còn của cả một nước, một dân tộc, phải biết tạm thời hy sinh cái bộ phận. Chỗ nào của đất nước cũng là thịt da của chúng ta. Các chỗ nào mà máu không chảy, tim không đau. Mai sau, con cháu, mỗi lần lật tới trang sử thời kỳ này, làm sao chịu nổi có một Phan Thanh Giản tuổi đã kề thất thập, vốn sống giản dị, thanh bần, thương dân rất mực. Vì dân mà dám can vua bỏ cuộc du ngoạn Ngũ Hành Sơn để chịu tội giáng chức. Cũng vì dân mà dám cùng Trương Đăng Quế, Nguyễn Tri Phương, dân sớ tâu vua bất xa xỉ, chuộng tiết kiệm, chăm nuôi sức dân, dung dưỡng sức binh. Con người ấy lại đi cầm bút, ký một bản hòa ước như thế này. Dân là nước đỡ thuyền lên, dân cũng là nước lật thuyền xuống. Thời nào đức vua thương dân, trọng dân, thời ấy được dân thương lại, trọng lại. Thời ấy nước mạnh, kẻ thù dù tham vọng tới đâu, cũng phải đứng ngoài biên cương mà nuốt nước bọt quay về. Những năm Phan Thanh Giản hạnh phúc, vừa lòng với mình, là những năm giữ cho dân chúng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, vượt qua cơn hạn hán, tránh được cái đói, vì can được đức vua bỏ cuộc du hành, mà sự tốn kém thật khó lường hết được. Đó là những năm ông cùng đại thần Nguyễn Tri Phương dẹp xong bọn giặc Cao Miên, tổ chức chỉnh đốn quan lại, trị tội bọn cường hào, chăm lo cho dân Nam Kỳ cày cấy, khẩn khoản ruộng đồng, đắp đường xá, mở xe trâu, cắt đặt người lo giữ gìn lăng miếu các công thần. Những năm ấy dân và quan sống hòa hợp, quan thương dân, dân kính quan, huế má được miễn giảm, người dân có miếng ăn miếng để, đâu yếu bệnh tật được chăm sóc chữa chạy, dịch bệnh không còn, giặc giả không có, mọi sự yên hàng, thái bình dần dần trở lại. Ấy thế mà giờ đây, Phan Thanh Giản lẽ nào lại là một con người khác? Không, ta biết đây là những năm tháng cuối cùng của cuộc đời làm quan của ta. Phan Thanh Giản này vẫn là Phan Thanh Giản của ngày xưa, không bao giờ là Trần Ích Tắc. Những năm tháng cuối cùng này, ta sẽ cố hết sức mình giữ cho đất nước được yên hàng, tìm cách lấy lại thế nước, để rồi giành lại đất đai đã mất cho non sông. Tránh cái thế đang mạnh của kẻ thù là giữ cái thế lâu dài cho dân tộc. Một lần nữa, Phan Thanh Giản lại nhờ Nguyễn Bá Nghi kêu Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký tới điểm hẹn, nơi túp nhà lá sau lũy tre cạnh bờ sông Bến Nghé để thăm dò cái hòa ước vừa ký. Mỗi người gặp nhau ở thời điểm khác nhau, nhưng cả hai đều buồn rầu nói với ông và các quan đại thần rằng đây là bước nhượng bộ bắt buộc, không thể khác. Nó là kiểu lùi lại tạm tránh cái nạn đau binh mà phần bại đang ở phía mình. Nguyễn Trường Tộ, con người uyên bác cởi mở sôi nổi, dạ thưa, sự thể hiện nay không thể nào khác được. Nếu như họ quyết ý chiến thắng thì dễ như lấy vật trong túi, đời nào lại chịu giảng hòa với ta. Còn nếu ta không chịu hòa thì họ xưa nay vốn hiếu thắng, đời nào chịu thôi. Cho nên tôi nói với Phan Đại Nhân, hòa với họ bây giờ là tiện lợi, hợp lẽ trời đất. Trời đất hòa mới có mưa móc tưới nhuần, bốn mùa hòa vạn vật mới sinh nở. Hai nước hòa bờ cõi mới an ninh, triều đình hòa trăm việc mới chỉnh đốn. Xưa nay chưa có khi nào bất hòa mà làm xong việc được. Cho họ một miếng đất, thì chẳng những các sĩ phu trong thiên hạ muốn làm quan ở triều đình mình, người buôn trong thiên hạ đua nhau đến buôn bán trong nước mình, nước nhà rồi sẽ vững như bàn thạch, dân vững tâm cày cấy. Phan Thanh Giản nghĩ ngợi một lúc rồi nói, cái lẽ xưa nay, nước nào có vua nước đó, không nước nào chịu để cho nước kia cai trị, nên mới xảy ra đánh nhau không ngừng. Nay triều đình thấy không còn cái thế đánh nhau nữa mà phải chịu hòa. Tôi cũng nghĩ hòa với người Tây Dương mình, còn học được nhiều điều để tân tiến đất nước, chứ hòa với người phương Bắc mình chỉ có thiệt. Nhưng hòa như thế này, tôi sợ cái tiếng nhục để muôn đời không rửa sạch. Nguyễn Trường Tộ hiểu được nỗi lòng Phan tiên sinh, ông lựa lời. Dạ thưa, xưa nay không ai trái được mệnh trời. Phan đại nhân làm cái việc ấy là theo mệnh đó. Ông dừng lại, nhìn những nét khắc khổ trên gương mặt vỏ vàng của Phan Thanh Giản và tiếp. Khói lửa trời Nam rồi sẽ tắt, phương Tây binh giáp tạm hùng thôi. Ngày trước tôi có nói với các đại nhân như thế rồi mà. Phan Thanh Giản gật đầu, nét mặt có rạng lên đôi phần. Ta cũng cầu mong mọi việc rồi cũng sẽ như vậy. Ta cũng tin các vua tôi sau này sẽ có nhãn quan khác bây giờ, cởi mở trong sự hòa hợp hẳn. Khắp nơi người ta tiến rầm rầm, kinh tế, quân binh, kỹ nghệ, học vấn, người ta khai thông như nước có đường chảy. Chứ như ta bây giờ, tắt mọi bề mà cứ tưởng thông, giam hãm dân chúng trong vòng u tối là có tội, sao gọi là có công được. Nguyễn Trường Tộ gật đầu. Dạ thưa, chuyện hưng thịnh suy vong của một nước là chuyện xưa nay vẫn xảy ra. Tôi đi các nước, nhìn, ngắm, nghĩ suy. Tôi thấy cái thời thế đã khác xưa nhiều lắm, mà nhà vua và đình thần ta vẫn không thấy có lửa đốt dưới chân, không thấy nước đang dâng lên tận nóc nhà, thì quả là thời suy vong không tránh khỏi vậy. Nhưng cũng như Phan đại nhân, tôi tin qua cơn bỉ cực, ắt sẽ có ngày thái lai. Thời kỳ xây dựng nước nhà đã có xác chứng ở bốn bể, dự tính được tương lai. Đi theo con đường nào mới được? Con đường phải đi theo không thể tìm được ở trong nước, mà phải tìm trong thiên hạ. Thời này kỹ xảo giỏi thì mới mạnh, dưỡng uy súc nhuệ được thời mà hành động. Như thế thì tuy mất miền Đông, mà lấy được miền Tây cũng chưa lấy gì là muộn. Chú thích: Nguyên văn: Thất chi Đông Ngung, thư chi Tang Du. Câu trong Luận Hán Thư, Phùng Dị Truyện, ý nói mất miền Đông, tức là mặt trời mọc, mà lấy lại miền Tây, tức là mặt trời lặn. Hết chú thích. Phan Thanh Giản nhón hai ngón tay, nâng cốc nước, đưa lên môi. Đôi mắt vẫn ưu tư. Ta sẽ về tâu lại với đức vua và đình thần như thế. Mong đức vua và đình thần thấu đáo mọi lẽ, dồn tâm dồn sức, lo sao cho dân giàu nước mạnh, tinh thần dân tộc của dân mình mạnh lắm. Tôi tin rồi một ngày nào đó. Hai hôm sau, cũng vào một đêm tối trời, Phan Thanh Giản gặp lại Trương Vĩnh Ký, vẫn ở nếp nhà tranh bên dòng bến Nghé. Chàng trai này ít nói hơn Nguyễn Trường Tộ. Ta rất đau xót khi buộc phải ký hòa ước này. Phan Thanh Giản mở đầu câu chuyện với con trai người bạn thuở Hoàng Vi. Trương Vĩnh Ký im lặng, vầng trán cao thông minh cau lại. Đôi mắt thông cảm nhìn vị quan đại thần của triều đình. Một lúc sau chàng mới nói, dạ thưa, con nghĩ đây là lẽ phải làm, ít nhất là trong lúc này, để vãn hồi hòa khí giữa hai nước. Người không nghĩ là tội lỗi muôn đời không rửa sạch ư? Dạ thưa, người Tây Phương tràn sang Đông Phương, lúc đầu cốt tìm chốn giao thương, hàng họ kỹ xảo, bán được lời nhiều. Nước nào chịu giao hảo, nước ấy tránh được cuộc đụng độ. Khi đã đụng độ, chưa người phương Đông nào địch nổi họ. Bây giờ cứ cho là không thể nào chấp nhận được cái hòa ước này đi. Thì Phan đại nhân nghĩ triều đình ta có dám kéo đại quân ra bưng kính kế, đánh lâu dài với họ không? Hay triều đình chỉ ra hịch khích lệ nghĩa quân? Điều mà triều đình biết chắc không thể nào thắng nổi họ. Cái thế đã không giữ nổi thì ta tìm trong cái họa mầm của phúc. Đấy là cách khéo léo nhờ cho họ mà canh tân đất nước mình. Đại quan xem, đất nước mình 500 năm qua so với bây giờ có gì mới hơn không? Trong lúc các nước Tây Phương nhờ khoa học họ phát đạt, kỹ thuật họ giỏi, nên cái gì họ cũng chế ra được. Chỉ 100-200 năm trở lại đây, họ thay hẳn bộ mặt của nước họ. Người Việt Nam mình thông minh lắm, lại khéo léo nữa, chẳng bao lâu ta bằng họ đâu, đấy là cái phúc vậy. Phan Thanh Giản vẫn thở dài và im lặng. Trương Vĩnh Ký lại tiếp. Trước đây Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long có lúc không còn một chỗ đứng chân trên đất liền, nhờ kiên trì mà thống nhất được Sơn Hà, lập nên triều Nguyễn. Thời nhà Minh, Lê Lợi chỉ có một vùng rừng núi Ma Thiên nước độc ở Thanh Hóa mà dựng nên cơ đồ nhà Lê. Người Việt Nam mình vốn khí tiết, dũng mãnh, không chịu ai đè đầu cưỡi cổ. Nhưng người Việt Nam ta cũng là người ít muốn thay đổi những gì đã thành thói quen. Hàng ngàn năm qua tới giờ, không ngại ai chỉ ngại mỗi người Trung Hoa. Tinh thần giữ nước cao, luôn sợ mất nước, và vì vậy thích đóng cửa hơn là chịu mở cửa, nên ít thấy ai hơn mình. Cho tới giờ, sau thất bại của Nguyễn Tri Phương ở Đồng Kỳ Hòa, ở Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, mà triều đình vẫn chưa nhìn thấy cái chính sách sai lầm của mình để dẫn tới cái kết quả phải chấp nhận cái hòa ước thua thiệt này, mà còn lợi dụng cái tinh thần nghĩa hiệp của dân chúng kích thích họ nổi dậy trong lúc đại quân vừa đại bại, thì đâu phải là việc làm sáng suốt đâu. Phan đại nhân đừng có buồn, người xưa xét người, không xét ở thành bại, mà xét ở chỗ có hay không có tấm lòng, mà tấm lòng của đại nhân với dân với nước, người đương thời ai mà chẳng thấu. Người có giúp cho đất nước được gì lúc này không? Dạ thưa, những gì làm được thì con đã làm rồi, nhưng sửa sang lại bản hòa ước cho đỡ nặng nề, tránh những câu, những từ có thể hiểu nhiều nghĩa hoặc gây mâu thuẫn giữa hai bên, làm tổn thương tới mối giao hòa giữa hai bên đang được mở ra. Chia tay với Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản dẫn đoàn trở ra Huế. Ông không ngờ gặp sự bất bình của vua Tự Đức và một số đình thần ở điện Thái Hòa, nơi ông nhận ngự tửu và lên đường hôm nào. Nhà vua nghiêm giọng:
"Ôi, con dân Mây Triều, tôi gì mà khổ thế, thật là đau lòng. Hai ngươi không nhận là tội nhân của triều đình, mà còn là tội nhân của muôn đời hậu thế."
Trương Đăng Quế hôm ấy bị bệnh không tới được. Nguyễn Tri Phương đang dẹp giặc ở Quảng Yên. Một số triều thần im lặng. Họ hiểu Phan Thanh Giản xưa nay vốn chín chắn, chăm lo mọi việc cẩn trọng. Con người uyên thâm và thương dân, thương nước hết dạ. Con người này đã phải nhường đất tổ tiên gây dựng bao đời, thì tất là việc chẳng đặng đừng, chứ đâu phải là kẻ hờ hững, vô tâm không biết xót xa. Trần Tiễn Thành đưa mắt cảm thông về phía Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp như muốn nói: "Tôi hiểu nỗi khổ tâm của hai đại quan. Gánh nặng hai đại quan chịu đựng thật là quá sức." Phạm Phú Thứ quay mặt đi để rơi hai giọt lệ. Nhưng một số đại quan theo nỗi lòng nhà vua lên án Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp đem đất tổ tiên trao cho giặc, và họ nghĩ việc nhượng đất bồi thường mà như thế là không hợp. Nhưng điều ước mới định mà cải nghị ngay vì tất họ chịu. Vậy xin cho hai sứ thần đến ở gần từ từ thương trước để chuộc lỗi trước, rồi sẽ sai sứ thông vấn tùy cơ trước nghị. Tự Đức vẫn chưa nguôi cơn giận, nhìn Phan Thanh Giản quở: "Trước khi chỉ dù các ngươi vào Nam thương nghị, Trậm và Đinh Thân đã căn dặn thương nghị đo lương tình lỵ, tùy nghi biện bạc, sao cho họ bình tâm nghị lại, giảm phần nào thì tốt phần ấy. Nếu không thì mới từ ít đến nhiều. Nếu họ nghe theo thì thôi, bằng không nên kiệm cỡ đình cuộc thương nghị để tâu về triều trù liệu cho hợp sự thể. Nhà ngươi vốn cẩn trọng, sau lần này lại tặc trách làm vậy?" Phan Thanh Giản cúi đầu: "Dạ muôn tâu hoàng thượng anh minh, đèn trời soi xét. Thần đội ơn hoàng thượng đã nhiều, vốn tài hèn đức mọn chưa làm được gì để trả ơn cao dày của hoàng thượng. Ngày nay nỡ nào chịu phụ ơn được, nhưng từ ngày nhận chỉ dụ vào Nam thương nghị, ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Thần chỉ lo có cách nào giữ cho đất nước vẹn toàn, dân chúng yên hòa. Nhưng cái thế không giữ được, thần xin cúi đầu chịu tội trước hoàng thượng và đình thần." Tự Đức nhíu mày phê:
"Phép nước công minh, có công thì thượng, có tội thì phạt. Tội các ngươi đáng phạt nặng, nhưng nghị việc thương nghị ta coi như chưa thành. Nay ta chỉ dụ cho Phan Thanh Giản làm tổng đốc Vĩnh Long, Lâm Duy Hiệp làm tuần vụ Thuận Khánh để tiện giao tiếp với người Pha Lan Sa mà tìm cách uổng nặng những lầm lỗi trong hòa ước mà các ngươi đã phạm phải. Đây là dịp Trẫm cho các ngươi chuộc tội, trượt sau trậm một lông răng, khoảng đạo gia Tô Công hạnh quyệt không cho được. Nếu bất đắc gì, thì bắt các giáo sĩ đó phải trinh ở các chỗ, như ở Nam Kỳ thì cho ở Gia Đình, ở Bắc Kỳ thì cho ở Nam Định, hoặc cho ở Hải Dương. Hai khoảng nội người Tây Dương được qua lại đặt quan ở Kinh cũng quyết không được. Ở các hạt Gia Đình, Đình Tường, Biên Hòa chỉ cho họ đặt một đôi chỗ để buôn bán. Nếu không thuận, thì chuộc lại mà thôi. Khoảng người Y Phá Nho xin ở và đóng thuế, nên bạc.
Phan Thanh Giản đắng họng. Không cách nào thanh minh được trước một nhà vua đang nổi giận. Đức vua quên mất một điều, mình đang là kẻ chiến bại. Bốn tỉnh ở Nam Kỳ đang nằm trong họng súng và lưỡi gươm của họ. Trên bàn thương nghị, kẻ chiến bại chỉ được nhu chứ không được cương. Cuộc thương nghị không thành, lưỡi gươm của kẻ mạnh sẽ vung lên trong khi đại quân của triều đình tan rã không còn sức chống đỡ, thì cái tác hại, mất mát còn lớn hơn tới chừng nào. Đất nước hơn lúc nào hết đang cần hòa. Hòa để lấy lại thế, củng cố nội lực, lo kế lâu dài. Đó là cách lùi một để tiến hai vậy. Nhưng bây giờ thì ông hiểu, có nói gì thì vua cũng không chịu nghe. Im lặng, ông cùng Lâm Duy Hiệp cúi đầu bái biệt. Một lần nữa, Tự Đức căn dặn,
trượt đây, khi ban ngự tựu, trâm đã dặn, nước đang lâm vào hồi nguy cấp, phải nhờ những nhà lão luyện, đem hết tài năng giữ cho được biên cương. Công ấy cao hơn Lạng Tương Như, đã đem Ngọc Hòa về cho nước Triệu. Nay trẫm nhắc lại lời ấy để cho các ngươi nhớ cho.
Lại trở vào Nam, có ai thấu tỏ lòng ta lúc này? Làm sao có thể đem Ngọc Hòa về cho nước Triệu như là Lạng Tương Như được? Trong cái thế thua, Câu Tiễn còn dám nếm phân của phù sai nước Ngô để giữ nước Việt khỏi mất. Không chịu học cái chữ nhẫn của người xưa để lựa thời tạo thế giành lại nguyên vẹn non sông gấm vóc của tiên đế. Trước sau vẫn kiêu ngạo, coi người là mang di mọi rợ. Đóng cửa cài then, tự coi mình là nhất, thì cái hậu quả e sẽ không dừng lại ở đây. Phan Thanh Giản buồn rầu, mỗi bước đi, lại mỗi bước dừng. Tiến, biết không thành, thoái, lại không được. Ý vua là ý trời, phận làm tôi chỉ dám can gián vua. Vua không nghe, âu cũng là ý trời, làm sao dám cãi. Đêm ấy Phan Thanh Giản nhỏ to tâm sự với Lâm Duy Hiệp. Trường Vĩnh Ký nói đúng, người xưa xét người không xét ở sự thành bại, mà xét ở chỗ có cái hay không có cái tâm lòng. Tôi và đại quan sẽ cố hết sức, còn được hay không đâu phải tội lỗi của riêng ta. Lâm Duy Hiệp im lặng, suốt mấy ngày hôm nay, ông không hề mở miệng, bỏ ngoài tai những lời chê tiếng bay. Lòng ông không giận cũng không trách, không vui cũng không buồn. Sức mình làm tới đâu ông đã cố làm tới đó. Nếu cần phải nếm phân như Câu Tiễn, ông cũng sẽ không ngần ngại để giữ nước. Nhưng bọn Tây Dương không phải là loài nhẹ dạ như phù sai. Và Lâm Duy Hiệp đã nghĩ đúng, Phan Thanh Giản đã nghĩ đúng. Vô Na không thuộc loại nhẹ dạ như phù sai. Y cảnh cáo triều đình phải thi hành đúng các khoản hòa ước vừa ký. Không được để Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hồ Dương quấy rối. Bô Na nói thẳng với Phan Thanh Giản. Quảng Định quấy phá như thế là do triều đình các ông xúi dục. Phan Thanh Giản trước sau vẫn nhũn nhặn. Quảng Định tự lòng suy nghĩ thế nào, đó là đánh các ông. Chứ triều đình không hề can dự gì cả. Chính Quảng Định có viết cho tôi một bức thư như thế này. Dân ba tỉnh cử tôi làm đầu để đánh khôi phục lại đất nước. Tôi buộc lòng phải làm theo ý họ muốn. Nếu các quan muốn bảo tồn cái tình thế như ngày nay thì tôi sẽ nghịch chỉ của Nam Triều và tôi sẽ đánh tới hoài, không kể chi cả, chừng đó các quan chớ lấy làm lạ. Như vậy rõ ra Quảng Định quyết tâm đánh các ông và mạo nhận ấn tín triều đình. Lỗi này đâu phải do triều đình gây nên mà tướng quân đổ cho triều đình. Bona nhìn Phan Thanh Giản nhún vai. Dẫu chúng tôi tin sự thành tâm của các ngài bao nhiêu đi chăng nữa, thì trong trường hợp này, ngài cho chúng tôi được hoài nghi. Chúng tôi có cơ sở để nói điều này mà không sợ xúc phạm đến Phan Đại Nhân, rằng triều đình và đức vua của ngài khuyến khích sự quấy rối, làm cho chúng tôi mất cơ hội yên ổn để chỉnh đốn mọi việc, ngõ hầu phản hồi hòa bình cho dân chúng. Chờ chúng tôi suy yếu lấy lại ba tỉnh miền Đông bằng sức mạnh gươm giáo của triều đình. Nhưng thưa ngài, triều đình ngài đã lầm rồi. Chúng tôi không muốn dùng gươm. Chúng tôi muốn nói chuyện bằng thương nghị trên bàn mà ngài là đại diện. Nhưng các ngài buộc chúng tôi nói chuyện bằng súng gươm, đó không phải là mong muốn của chúng tôi. Phan Thanh Giản nén một tiếng thở dài. Thưa ngài Phó Đô Đốc, tôi không tin đức vua và triều đình của chúng tôi một mặt cử chúng tôi vào thương nghị với các ngài, một mặt lại suối ngầm bọn khác quậy phá để gây chiến, rồi khiến cho cuộc đàm đạo bị cản trở. Những chứng cớ mà ngài đưa ra tôi tin là của bọn chống các ngài tự ý tung ra, để các ngài có thể tin triều đình và đức vua anh minh của chúng tôi. Tôi đã cho bắt tên quan chờ ngài đem ra xử tội vì đây là người của Quảng Định, khi trong người nó có tuyên ngôn của thủ lĩnh nó, để các ngài khỏi nghi ngờ sự thành tâm muốn giao hảo của triều đình chúng tôi với nước Đại Pháp. Bona cầm bản tuyên ngôn đưa cho Trương Vĩnh Ký. Trương Vĩnh Ký mở tờ giấy và dịch. Tổng tư lệnh nghĩa quân dũng cảm, Bình Tây Đại Nguyên Soái, Thống tướng Trương Định và Bình Tây Phó Soái, chư tướng chỉ huy, tuyên cáo với các quan lại tỉnh Vĩnh Long. Từ năm thứ 12 triều vua Tự Đức, tức là năm 1858, bọn Mang Di Tây Phương đã xâm nhập xứ này. Chúng tiếp tục gây hấn và lần lượt chiếm cứ ba tỉnh Gia Định, Định Tường và Biên Hòa. Dân ba tỉnh đã nếm trải mọi tai ương, lời than trách của họ chẳng hề được cải thiện vì họ luôn luôn bại trận. Sau đó một hòa ước đã được ký kết với Nguyễn Triều, và hòa ước này chỉ gây thêm lòng phẫn nộ và niềm thất vọng của nhân dân ba tỉnh. Từ hai vị đại thần An Nam theo lệnh nhà vua đã ký kết hòa ước nhượng ba tỉnh cho giặc. Nhân dân ba tỉnh này tha thiết muốn khôi phục địa vị cũ, bèn tôn chúng tôi làm lãnh tụ. Vậy chúng tôi không thể không làm điều mà chúng tôi đang làm, cho nên chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ở miền Đông cũng như ở miền Tây. Chúng tôi sẽ đề kháng, chúng tôi sẽ xông pha và chúng tôi sẽ phá tan lực lượng của địch. Nhằm mục đích ấy, chúng tôi gửi tới quý vị bản tuyên ngôn này. Năm thứ 15 triều vua Tự Đức, ngày 18 tháng 11, tức là ngày 17 tháng 1 năm 1863, Bình Tây Đại Nguyên Soái cùng Bình Tây Phó Soái. Trương Vĩnh Ký dịch xong, im lặng, người hướng về phía Bona, nhưng mắt dõi về phía Phan Thanh Giản. Trong gương mặt con người này phúc hậu, trung trực, chân tình, nhưng rõ ràng đang rất khổ tâm trước việc nước hết sức khó khăn mà triều đình bắt ông phải cán đáng. Bona hỏi Phan Thanh Giản, ấn tín này không của triều đình thì của ai? Phan Thanh Giản điềm tĩnh, bọn họ có thể làm mọi việc hầu đạt được điều chúng muốn. Tôi đã trao bản tuyên ngôn này cho ngài để ngài tin triều đình trước sau vẫn muốn giao hảo với Đại Pháp, và vì vậy không có lý do gì không muốn thực hiện điều mình đã ký. Bona im lặng. Không phải tin sự thành thật của triều đình Huế muốn giao hảo thật sự với Đại Pháp, nhưng qua cách thông ngôn của Trương Vĩnh Ký, y tin Phan Thanh Giản ít nhất là một con người thành tâm. Lòng mong ước của vị chánh sứ nhà Nguyễn này là nhờ Đại Pháp giúp đỡ mà canh cải đất nước, ngõ hầu đưa đất nước vượt qua lạc hậu đói nghèo. Binh lính muốn hùng mạnh phải thay đổi binh khí, học cách sử dụng, sửa lại phép dùng binh. Nhà nước muốn thay đổi, phải sửa lại lề thói cũ của các quan lại từ dưới lên trên. Đồ dùng muốn thay đổi, phải đưa máy móc tinh xảo vào. Nhưng Bona biết một nửa khác, nửa của triều đình Huế hùa theo nhà vua, vốn thù ghét đạo Gia Tô, thâm thù người Tây Dương, muốn chống tới cùng, chống không lại thì khích lệ dân chúng nổi lên. Người thuộc phe chủ chiến là Trương Đăng Quế, thượng thư Bộ Thương mại, phụ trách việc giao thiệp với ngoại quốc. Người bạn cao tuổi của Phan Thanh Giản, cũng con người này, năm Tự Đức thứ 12, đã cùng Phan Thanh Giản dâng sớ tâu vua Tự Đức nên bãi binh cho dân nghỉ, xem thời cơ nuôi ngầm quân binh thì chiến không bằng hòa. Nhưng Trương Vĩnh Ký cho rằng Bona đã lầm. Tự Đức năm thứ 13, Trương Đăng Quế lần thứ 3 đã xin giải chức về nghỉ. Ông nói rằng, từ ngày người Tây Dương sang đây đã 3 năm nay, thần ê mặt với hạng quan trong triều vì không thi thố được một kế nào để đuổi chúng lui thì tội tránh sao được. Vả lại bóng dâu gần ngã, bệnh tật liên miên, hầu như sắp chết, nghĩ thẹn vì nỗi cố giữ địa vị. Con người này rất khiêm nhường, đã từng tâu với Tự Đức trong lần xin về trí sĩ đầu tiên trong năm Tự Đức thứ 8 rằng, bình sinh tự xét tài chánh, sự không kịp Đặng Văn Thiêm, giỏi văn không kịp Phan Thanh Giản, siêng năng được việc không bằng Lâm Duy Thiệp, chất phát trọng hậu không bằng Tôn Thất Thường. Vào năm Thanh Giản ký hòa ước, tức là 1862, Trư Đăng Quế chỉ còn giữ nguyên hàm quản lý bộ binh xung cơ mật viện Đại Thần Kinh Diên Giảng Quang, nhưng thực chất đồng sự tự làm. 5 đến 7 ngày ông mới vào chầu một lần. Đây chắc là đám chủ chiến thấy vua tin vị quan cao niên này mà tung tin kéo số đông theo họ đó thôi. Người hiểu Trương Đăng Quế là Phan Thanh Giản. Chính Trương Đăng Quế đã từng nói với Phan Thanh Giản và Nguyễn Tri Phương rằng việc binh bây giờ là hệ trọng hơn cả. Muốn binh hùng thì dân phải mạnh. Muốn dân mạnh phải chọn người tài đức để cai quản. Hiện tại đám quan lại xu nịnh, hà hiếp dân chúng quá đáng, loạn tặc nổi lên. Chính vì quan lại không thanh liêm, lo cái lợi mình mà không nghĩ tới cái hại dân phải chịu. Cho đến giờ, những lời tâm huyết của vị quan đại thần này vẫn không thực hiện được. Đám xu nịnh trong đình thần khôn khéo lại có tài ước đoán được ham muốn của đức vua mà bày công kia việc nọ. Nhiều điều trần tâm huyết của các quan thanh liêm được vua khen, nhưng thật ít khi được đem ra ứng dụng. Trong việc thương nghị này cũng vậy. Khi đại đồn Kỳ Hòa bị vỡ, 4 tỉnh Nam Kỳ bị lọt vào tay bọn Tây Dương, bọn chúng lại kích thích đức vua là do Nguyễn Tri Phương lơ là việc tu sửa, ít chăm việc phòng bị, để binh lính thoải mái mà không năng trau luyện, nên khi bị đánh bất ngờ thì họ đỡ không kịp. Khi đỡ không kịp thì hoảng hốt, không biết củng cố binh lực, lui chỗ giặc mạnh, tấn chỗ giặc yếu. Lại thấy em ruột tử trận, Phạm Thế Hiển bị thương nặng thì hoảng hốt, và khi chính mình bị thương thì bỏ đất bỏ binh chạy lấy người về Tân Sơn Nhất, rồi về Biên Hòa, rồi về Phan Thiết. Bây giờ tới lượt ông, Phan Thanh Giản nuốt nỗi đau không nói cùng ai, cố lo sao giữ được đất nước yên bình, máu dân đỡ đổ, tránh thủ hòa ước mà ngầm nuôi dưỡng sức dân, canh tân binh khí, trấn an loạn tặc ở Bắc Kỳ, chờ thời cơ thu lại Giang Sơn. Những điều trần của ông, Trương Đăng Quế, Nguyễn Tri Phương, mãi đến khi mất 4 tỉnh Nam Kỳ, nhà vua mới chịu xuống chiếu ban đi các nơi cầu người tài, giỏi binh pháp ra giúp nước. Và 5 năm sau, nhà vua mới cho mở trường võ quan. Đúng là mất bò mới lo làm chuồng, dẫu sao muộn vẫn còn hơn không. Ông mong mỏi con đường đi của dân tộc, dẫu có xa mấy đi chăng nữa, rồi cũng có ngày sẽ tới. Nhưng đức vua và đình thần lại không chấp nhận con đường ấy của ông, bắt ông một mình kéo con khủng long ra khỏi đầm thì làm sao mà kéo nổi. Phan Thanh Giản khuyến cáo Võ Duy Dương ngưng hoạt động công phá đồn Pháp để triều đình tìm cách chuộc lại 3 tỉnh miền Đông. Công việc chưa thành thì gặp ngay một mối khối khác. Quảng Cơ Thành giết chết một lúc 44 người theo đạo Công giáo. Pona được cố trường cho biết, giận tím mặt, khuyến cáo Phan Thanh Giản. Phan Thanh Giản suy nghĩ một đêm và quyết đành phải thí tốt để mưu cầu đại cuộc. Ông dâng sớ về triều xin trị tội Quảng Thành để tránh sự phiền phức với Pháp. Nhưng nhà vua lại phán, Thành chỉ vì yêu nước mà hành động, Tây Phương với ta chưa hẳn đã yên. Giết Thành tức là tự mình ly tán với dân, khác chi cấm họ không chống bọn Tây Dương. Phan Thanh Giản cúi đầu im lặng, không hé môi nửa lời. Ai thấu tỏ nỗi lòng của ông lúc này? Một mặt nhà vua chỉ dụ ông thương nghị lại hòa ước vừa ký, mà khác nhà vua lại khuyến khích dân chúng giết cha cố và người theo đạo Gia Tô, cổ võ dân chúng nổi dậy đánh Tây Dương. Biết cách nào lo tròn được bổn phận, ông đành phải chấp nhận lệnh giáng cách lưu của triều đình. Mọi người vẫn thấy Phan Thanh Giản gương mặt ấy, đôi mắt ấy, dáng vẻ ấy, đầy suy tư trăn trở, nhưng không buồn đến bi lụy. Điều mà Phan Thanh Giản mong muốn bây giờ là làm sao Bona trả lại tỉnh Vĩnh Long cho triều đình theo điều khoản 11 của Hòa ước Nhâm Tuất. Phan Thanh Giản nhờ Trương Vĩnh Ký, nhưng dù Trương Vĩnh Ký có trổ hết tài ăn nói của mình, Bona vẫn cứng rắn, nghiêm khắc cảnh cáo triều đình ta vi phạm Hòa ước, để Quảng Định quấy rối, bao che cho Quảng Cơ Thành giết một lúc 44 giáo dân lương thiện. Phan Thanh Giản lại viết thư cho Quảng Định, hiện nay triều đình đã ký Hòa ước, hai bên tiếng súng đã ngừng, hạ lệnh bãi binh sao dám trái. Vẫn biết hai chữ trung hiếu tốt đẹp vô cùng, nhưng cái tốt đẹp ấy phải có giới hạn, đạo thần dân không nên vượt quá cái giới hạn đó. Cái lỗi vượt quá cái lỗi lầm làm thiếu bổn phận, nó cũng như nhau thôi. Ví như con rắn mà vẽ thêm chân thì đâu phải là con rắn, vậy thì các ông cũng không nên vượt quá giới hạn. Ví bằng các ông vượt qua giới hạn mà khôi phục được trọn vẹn cả bức dư đồ định biên, thì việc làm của các ông quả là vĩ đại. Nhưng khốn nỗi, đại binh nay đã triệt hồi. Các trưởng binh trước kia thủ hiển tại các rừng núi, nay cũng tản mát các nơi, chỉ còn vỏn vẹn một số nghĩa quân đem ra chiến đấu, chắc gì đã giữ được phần thắng. Còn để cố thủ, chắc gì đã thủ được lâu. Nói tóm lại, cả công lẫn thủ đều không hy vọng, thử hỏi các ông có còn cố miễn cưỡng làm gì. Nhưng thư gửi đi, Trương Định trả lại. Ba lần gửi, ba lần trả. Nghĩa quân vẫn nổi dậy, dùng giáo mát tầm vong, công trả các đồn người Tây Dương. Bona cảnh cáo Phan Thanh Giản. Người Pháp chúng tôi tôn trọng hòa ước, nhưng triều đình các ngài vẫn xúi dục dân chúng phản loạn chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để yên đâu. Phan Thanh Giản đích thân đến gặp Bona, nhờ Trương Vĩnh Ký nói giúp rằng Phan Thanh Giản đã tâu về triều đình dụ họ nghe theo. Trong đấy lòng mình, Phan Thanh Giản vẫn quý và phục Quảng Định với lòng yêu nước và chí khí can trường, dám xả thân vì nghĩa, được dân tin và trọng. Ông muốn tìm cách bảo vệ con người này. Nhưng một lần nữa ông đã thất bại. Quân của Bona đã bao vây Gò Công, Trương Định chạy về Biên Hòa, số còn lại tản mát về Tây Ninh, Thủ Dầu Một. Hơn một năm sau, ông sa vào vòng vây của giặc, và người đứng đầu nghĩa quân này đã dùng ngay lưỡi gươm của mình kết thúc chính cuộc đời mình, để lại cho muôn đời tấm gương trung liệt. Phan Thanh Giản thấy mình có tội trong cái chết của Trương Công Định. Có lần Trương Vĩnh Ký nói với ông, lâu nay người Pháp đâu phải không biết công việc của nghĩa quân, nhưng họ vẫn án binh bất động. Họ chỉ thúc giục triều thần Vĩnh Long là Phan Thanh Giản gửi thơ cho nghĩa quân, nói rõ việc lợi hại, khuyên Quảng Định bãi binh. Phan Thanh Giản bảo ông Trùm Đức lập cho ông bàn thờ để ông đốt cho những nghĩa sĩ và người anh hùng của họ nén hương. Nhiều lúc ông giận Trương Định, nhưng giờ ông lại tiếc. Con người này theo ông và Nguyễn Tri Phương từ năm Từ Đức thứ hai, chiêu mộ dân nghèo khai hoang lập ấp. Ông lại giỏi võ nghệ, biết tổ chức quân binh, bao phen nhập đồn, cướp súng giặc, trang bị cho nghĩa quân mình. Nhưng một cuộc chiến không cân sức, chỉ có tấm lòng. Khi vào thế kẹt, con người ấy đã biết kết thúc cuộc đời mình bằng chính thanh gươm chọc trời khuấy nước của mình, thanh gươm Trương Định. Phan Thanh Giản lại nhớ đến cái chết của Lâm Duy Hiệp, 15 tháng 11, 1863. Con người này thấy mình có tội vì không làm tròn bổn phận triều đình giao cho, khi bị bệnh không chịu ăn, không chịu thuốc thang mà chờ đợi cái chết. Hai cái chết, hai con người, hai nhân cách đáng trọng, nhưng liệu mai sau người đời sẽ đối xử như thế nào, thật khó mà lường được. Nhiều đêm thức trắng, Phan Thanh Giản nghĩ về dân tộc mình còn duy trì cho tới ngày nay là nhờ ở lòng bất khuất, ý chí quyết chiến bảo vệ nòi giống. Không thế dân tộc ta đã bị mất gốc rồi. Nhưng còn một nét nữa của dân tộc mình mà ít ai coi trọng, ấy là nhu thắng cương mà Ước Trai tiên sinh đã thấm nhuần. Người từng nói, không có gì mềm như nước, uyển chuyển như nước, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nhưng cũng không có gì mạnh hơn nước. Cái thế nước không cương được nữa, ông và phó sứ Lâm Duy Hiệp mới phải nhu. Người này nhắc người kia cố giữ cái chữ nhẫn trong thế nước chênh vênh. Nhiều lúc tức muốn bỏ bàn thương nghị mà ra về cùng với Trương Định, nhưng lại nhớ cái chữ nhẫn, nghĩ tới việc đại sự của triều đình, của đất nước, cắn răng nhìn nhau nuốt hận. Cái thằng giặc đang ở thế mạnh, bao giờ chẳng muốn làm cha mình. Một người đã từng này tuổi, trải ba triều như ông, lại không thấy cái nhục của một dân tộc có kỷ cương phép nước mấy nghìn năm. Một người chừng này tuổi, sao lại không biết tội của một quân thần khi không lo tròn bổn phận của một sứ thần đi cầu hòa, mà phải nhân nhượng hết khoản này tới khoản khác để cho triều đình bị thiệt thòi quá đỗi. Nhưng cái thế của kẻ yếu, cái thế của kẻ chiến bại, còn đòi được gì hơn nữa?